Ban Hoằng Pháp Thành Hội Phật Giáo tại thành phố Hồ Chí Minh trân trọng kính giới thiệu đến chư tôn đức tăng ni và quý Phật tử khóa tu Một Ngày An Lạc lần thứ 3 với chủ đề Quyết Nghi Về Niệm Phật, do quý giảng sư Ni trưởng Tịnh Thường, Ni sư Huệ Liên, Ni sư Tố Liên và sư cô Tịnh Dân chia sẻ cho khoảng 1.500 hành giả tại chùa Phổ Quang, quận Tân Bình vào ngày 29 tháng 4 năm 2007, nhằm ngày 13 tháng 3 Đinh Hợi. Kính mời quý vị lắng lòng nghe.
Chương trình Pháp Đàm Vấn Đáp chiều hôm nay sẽ do Ni sư Thích Nữ Huệ Liên điều phối chương trình. Kính mời Ni sư Huệ Liên điều phối.
Kính bạch chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa đại đức tăng, kính bạch quý ni trưởng, quý ni sư, kính thưa toàn thể chư hành giả đại chúng. Sáng hôm nay ngày 29 tháng 4 năm 2007, trong khóa tu Một Ngày An Lạc kỳ 3, toàn thể chư hành giả đã được lắng nghe chư tôn hòa thượng phân tích các ý nghĩa và hành trì niệm Phật, cũng như các phương diện ứng dụng trị liệu của pháp môn này trong đời sống. Chiều hôm nay, ban điều phối chúng tôi nhận được rất nhiều câu hỏi của quý vị đề cập đến các phương diện ứng dụng và tu tập, để cho quý liên hữu Phật tử nắm vững được chủ đề tu học của khóa tu kỳ 3 này. Ban điều phối chúng tôi chọn ra những câu hỏi liên hệ đến công năng trị liệu của niệm Phật. Các câu hỏi còn lại không được nêu ra, không có nghĩa là bị bỏ đi. Các câu hỏi này sẽ được sắp xếp liên quan đến các chủ đề sẽ được chia sẻ trong các khóa tu kế tiếp. Đến với pháp đàm vấn đáp chiều hôm nay, hiện diện trước mặt quý vị đặc biệt toàn là chư tôn đức ni. Chúng tôi trân trọng kính giới thiệu Ni trưởng Thích Nữ Tịnh Thường, giáo thọ sư của các trường Phật học và giáo thọ sư Làng Mai, ủy viên Ban Hoằng Pháp Thành Hội Phật Giáo thành phố Hồ Chí Minh và phó đoàn giảng sư của Ban Hoằng Pháp Thành Hội Phật Giáo. Trân trọng kính giới thiệu Ni sư Thích Nữ Tố Liên, ủy viên Ban Hoằng Pháp Giáo hội Phật Giáo Việt Nam, ủy viên Ban Hoằng Pháp Thành Hội Phật Giáo thành phố Hồ Chí Minh. Trân trọng kính giới thiệu Ni sư Thích Nữ Như Ngọc, ủy viên Ban Hoằng Pháp Thành Hội Phật Giáo thành phố Hồ Chí Minh. Trân trọng kính giới thiệu sư cô Thích Nữ Tịnh Vân, tiến sĩ Phật học, ủy viên Ban Hoằng Pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam kiêm ủy viên Ban Văn pháp Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, hiện là giảng viên của Học viện Phật giáo Việt Nam. Và cuối cùng, bản thân chúng tôi là Thích Nữ Huệ Liên, tiến sĩ Phật học và văn học. Ủy viên Ban Văn pháp Giáo hội Phật giáo Việt Nam, phó đoàn giảng sư Ban Văn pháp Thành hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, và hiện chúng tôi cũng là giảng viên của Học viện Phật giáo Việt Nam. Bây giờ chúng tôi xin thay mặt ban tổ chức lần lượt nêu ra các câu hỏi và thỉnh mời quý vị giảng sư chia sẻ để quý hành giả có thêm kinh nghiệm ứng dụng trong tu học và trong đời sống. Câu hỏi thứ nhất, đệ tử muốn xa lìa đời sống gia đình để hướng về Phật, như là gia cảnh có chồng, ba con, khó khăn, nợ nần, xin Thầy chỉ dẫn. Xin kính cung thỉnh Ni trưởng Tịnh Thường chia sẻ câu hỏi này.
Hôm nay chúng tôi là đoàn tăng thân của Tổ Kiều Đàm Di Mẫu, gọi là những người con gái cưng của Thế Tôn. Được sự phân công, của Hòa Thượng cho chúng tôi chiều hôm nay trong cái giờ phút này để giải đáp những câu hỏi của quý Phật tử trong khóa tu. Chúng tôi mong rằng những câu trả lời giải đáp của chúng tôi được mang đến sự bình an và nụ cười cho tất cả quý Phật tử trong đạo tràng. Nam Mô A Di Đà Phật. Tôi xin tiếp tục để trả lời câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ nhất, đệ tử muốn xa lìa đời sống gia đình để hướng về Phật. Gia cảnh của con có một ông chồng và ba con, gặp nhiều khó khăn và nợ nần. Ôi trời trời, câu hỏi này rất very good. Phải nói rằng cái vị hỏi câu hỏi này là có thể là đại diện cho một số chị em ở trong đạo tràng tu đó, chứ không phải hỏi đơn độc cho một mình đâu. Thì đây, câu hỏi này theo tôi nghĩ đó là cái ý muốn xa lìa đời sống gia đình để làm tu sĩ chứ gì. Cái ý muốn làm Phật là cái điều rất tốt. Thế Tôn có đây, Thế Tôn cũng gật đầu, và tôi gọi là giác đó, rất tốt. Nhưng mà xin quý vị, ở đây là cái vị này đó, cả hai vai gánh nặng. Một là có ông chồng, hai là ba đứa con, và có những cái con nợ nần đang chưa giải quyết. Thì tôi nghĩ rằng cái vị này nên trước nhất là nên hỏi ông chồng, kế là nên hỏi ba đứa con, kế là nên hỏi mấy người chủ nợ. Rồi, bởi vì quý vị nghĩ rằng Đức Phật nói đi tu đó rất khó lắm mà cũng rất dễ lắm. Mà đi tu đó phải giải quyết mọi hoàn cảnh của gia đình, sắp xếp cho ổn đẹp thì mới có thể làm Phật được. Chứ không phải vào chùa làm Phật là cái chuyện dễ dàng đơn độc đâu. Bởi vì quý vị không khéo đó mà vào chùa tu, cái cô bạn này vô á, thì ông chồng mai mốt ổng vô chùa chúng tôi ổng quậy. Ổng nói em ơi em, tại sao mà em phát áo nâu sòng, cởi xi mi, thôi trở về đi. Đó thì quý vị thấy đâu có yên tu. Mà khi ngồi tu đó thì ba đứa con nó nói nhỏ nhỏ trong lỗ tai, mẹ ơi sao mẹ nỡ ba bỏ ba con không ai chăm sóc, mẹ phải về để chăm sóc ba con. Thì quý vị thấy là hai vai gánh nặng rồi. Mà bây giờ cái vị này thêm ba vai gánh nặng. Cái vị này đọc là còn khó khăn, còn mắc nợ nần. Như vậy là ba vai gánh nặng. Mà cái vị này thì tôi nói làm người chỉ có hai vai thôi, mà anh này tới ba vai thì gánh ở đâu? Thì thêm một cái lưng gánh nặng nữa. Như vậy là còng rồi, hai vai đã còng rồi, lưng còng nữa, làm sao tu được. Cho nên cái chuyện mà làm Phật đó không phải chuyện bình thường. Đức Phật nói rằng muốn làm Phật đó phải là người phát bồ đề tâm đi tu. Mà khi đi vào chùa tu đó, quý vị đâu có biết tưởng chuyện đơn giản. Bao nhiêu mình ngồi tu đó, bao nhiêu cái tập khí nó dậy sốc lên. Không dễ gì mà ngồi niệm Phật được, không dễ gì tụng kinh tham thiền được. Không phải chuyện bình thường. Mà khi vào chùa tu đó, trước khi đã lãnh thọ giới pháp của Thế Tôn, thì thập sư ni người ta hỏi câu này: chị, phu chủ có cho chị đi tu không? Mình nói mô Phật không thì ok, được thọ giới. Còn nếu mình nói dạ phu chủ nô cho đi tu thì thôi, mau mau là phải trở về. Câu hỏi thứ hai, thập sư ni hỏi gì chứ? Có phải người mắc nợ trốn đi tu không? Nếu mình nói dạ mô Phật không thì được thọ giới pháp của Thế Tôn. Còn nếu mình nói dạ còn mắc nợ thì thập sư ni không cho chúng ta thọ giới, huống chi còn thêm ba người con nữa. Cho nên chúng tôi có lời khuyên, cái gì mà muốn phát tâm để sức thân để làm tu sĩ thì tôi thấy rằng chậm chậm khoan làm tu sĩ, mà mình phải làm cư sĩ trước đi, gọi là từng bước đi lên. Chứ mình chưa đi mà mình đòi chạy thì tôi e rằng nó hỏng, vì việc tu nó cũng không thành công mà việc đời nó cũng không thành công, thì hai bên lỡ dở hết. Làm Phật cũng không rồi mà làm bổn phận một người mẹ, một người vợ trong gia đình cũng không thành công, cũng chưa trọn vẹn. Cho nên tôi có lời khuyên cái cô mà phát tâm đây muốn tu đó, thì thôi để chậm chậm làm Phật tử, rồi mỗi ngày mình cố gắng, mình đi từng bước, mình đến những đạo tràng tu tập như hôm nay, hoặc mình thọ bát quan trai, hoặc mình nghe pháp, mình tụng kinh niệm Phật, nghe băng đồ để nuôi dưỡng cái tâm muốn làm Phật đó, từ từ nó lớn lên. Rồi cái hột giống đời từ từ mình giải quyết xong mọi hoàn cảnh, rồi chừng đó mình làm Phật mới có thể thành công được. Nam Mô Di Đà Phật.
Qua chia sẻ của ni trưởng, chúng ta nhận thấy các vị nào ở trong hoàn cảnh có gia đình, nhất là thêm cái là mắc nợ, gia đình khó khăn, thì quý vị nên khắc phục, chờ thời gian để khắc phục hoàn cảnh của mình. Bên cạnh đó, quý vị làm được công đức gì nên cầu nguyện chư Phật gia hộ cho quý vị giải quyết được hoàn cảnh hiện tại để xuất gia tìm được giải thoát. Xin trân trọng cảm ơn ni trưởng. Câu hỏi kế tiếp: con đã nghe thầy giảng và đọc kinh sách là khi lâm chung thì sau 49 ngày vong linh theo nghiệp lực mà được siêu thoát. Thầy, nhưng con cũng có nghe là có người còn ở địa ngục hàng mấy chục năm. Kính nhờ thầy giảng cho con rõ. Câu này chúng tôi xin kính cùng thỉnh ni sư Thích Nữ Tố Liên chia sẻ câu hỏi này. Xin kính cung thỉnh ni sư.
Tôi xin đọc lại câu hỏi để quý vị nghe kỹ. Con đã nghe thầy giảng và đọc kinh sách là khi lâm chung thì sau 49 ngày vong linh theo nghiệp lực mà được siêu thoát. Ở đây vị nào ghi như vậy là sai rồi. Nếu mà vong linh theo nghiệp lực mà được siêu thoát sau 49 ngày, làm sao siêu? Nếu là nghiệp ác thì sao siêu thoát được? Chỉ có nghiệp thiện thì mới được siêu thoát. Bởi vì sao? Vì mỗi chúng sanh trên thế gian này đều tạo nghiệp nơi thân, nơi lời, nơi ý. Mà nghiệp thì có thiện nghiệp và ác nghiệp. Thiện nghiệp tức là những việc làm lành ở đâu? Ở thân, lời và ý của chúng ta. Nghiệp là chủ nhân, nghiệp là thai tạng của mình. Do mình tạo nghiệp lành hay dữ mà sau khi từ bỏ thân xác, mình được sinh về cái cảnh giới đi theo cái nghiệp của mình. Cái hành nghiệp đó nó dắt dẫn chúng ta đi đầu thai trong tương lai. Nhưng mà trong vòng 49 ngày là cái chuchichita, tức là tử tâm, rời khỏi thân xác của chúng ta và theo tinh thần của Bắc Tông Phật giáo, thì sau 49 ngày vong linh hoặc là được siêu thoát hoặc là bị đọa. Nếu có vốn lành, có nghiệp lành, bằng thân, bằng lời, bằng ý, và trong suốt 49 ngày có được thân bằng quyến thuộc các Phật tử vân vân, trợ niệm cho, hồi hướng công đức cho, tụng kinh cho, thì vong linh nhận được với điều kiện là, với điều kiện là có cái độ cảm, có đủ duyên nhận được công đức phước báo, có đủ duyên nhận được công đức phước báo. Thì mỗi một tuần thất á, chúng ta làm công đức, tuần nào cũng nhớ làm công đức thật nhiều. Xin được hội ý với quý vị là trong suốt 49 ngày á, chúng ta tu kiều, bồi lộ, mãi vật, phóng sanh, ăn chay, niệm Phật, tụng kinh, làm công đức thật nhiều vì hương linh, hồi hướng cho hương linh là một. Với sự nhiệt tâm tinh cần. Hai. Hai là niệm Phật, hồi hướng và nhắc vong linh niệm Phật bằng cách chúng ta đến bàn vong. Không có cây hương đang cháy trên bàn thờ. Và mỗi lần đến thắp hương, chúng ta nhắc vong linh hãy hướng về hồng danh của Đức A Di Đà Phật. Đừng luyến tiếu trần gian, đừng luyến tiếu bất cứ thứ gì trên đời. Bây giờ vong linh đã từ bỏ thân xác đi rồi, thì chỉ một cái việc cần thiết là vong linh hãy niệm Phật, hãy hướng về việc niệm Phật để được Đức A Di Đà và các vị thánh chúng phóng quang tiếp dẫn sinh về cảnh giới lành. Bằng hết cả tâm lực chí thành khiến cho vong linh hướng về việc niệm Phật, như vậy sẽ có hiệu quả. Và thường hằng tụng kinh Địa Tạng, kinh A Di Đà vì vong linh trong vòng 49 ngày. Bởi vì trong cái thời gian đó đó, quý vị biết không, vong linh cần công đức phước báo, như chúng ta đang sống cần tiền, rất cần. Do vậy hãy vì người chết mà chúng ta làm những gì lợi ích thiết thực nhất cho người mới quá vãng trong vòng 49 ngày, để vong linh được ân triêm cái công đức hồi hướng của chúng ta, hoặc tụng kinh, hoặc tu kiều bồi lộ, mãi vật, phóng sanh, hoặc in kinh ấn tống, hoặc nhắc nhở vong linh niệm Phật, gọi là khai thị vong linh. Còn theo cái tinh thần đó là theo tinh thần Nam Tông cũng như Bắc Tông đều nhờ sự trợ niệm. Nhưng mà theo tinh thần Nguyên Thủy á, thì sau khi từ bỏ thân xác, cái thức đi ra khỏi thân xác của người chết rồi á, là thức đó sinh về cái cảnh giới mà mình đã chuẩn bị sẵn khi mình đang sống đây. Có nghĩa là cực ác thì đọa ngay địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Cực thiện thì sinh về cảnh giới lành, siêu thoát ngay. Đó là theo tinh thần Nguyên Thủy hay là gọi là Nam Tông Phật giáo. Nếu mà vong linh sinh về cảnh giới địa ngục, Atula tức là các vị thần đó, và Veta tức là các loài ngạ quỷ, thì vong linh đó sẽ có được cái sự cảm ứng. Nhờ có sự cảm ứng như vậy, vong linh biết được quyến thuộc thân bằng của mình, người thân của mình, hoan hỷ vì được nhận được cái sự hồi hướng, vì biết được quyến thuộc thân bằng của mình đang làm công đức hồi hướng cho mình đây. Do có cái sự cảm ứng mà nhận được công đức phước báo, do có sự cảm ứng mà hoan hỷ khi quyến thuộc thân bằng của mình hồi hướng cho mình. Nếu sanh làm người, vong linh sau khi từ bỏ thân xác sanh về cõi người liền và sinh về cảnh giới súc sanh thì không có cảm ứng, không có sự cảm ứng, cho nên quyến thuộc thân bằng có hồi hướng cho mình thì mình cũng nhận được cái công đức phước báo. Vì sao? Vì không có cảm ứng nên không hoan hỷ với việc làm phước, với sự hồi hướng của quyến thuộc thân bằng. Nhưng mà quý vị nên nhớ, Đức Phật nói trong kinh á, khi chúng ta từ bỏ thân xác ở cõi đời này rồi, không là sinh về cảnh giới người rất khó, sinh về các cảnh giới chư thiên hoặc sinh về cảnh giới cực lạc rất khó, mang được thân người là khó. Do vậy, khi mang được thân người, chúng ta hãy nỗ lực tu tập, thiết thực tu tập để nhận được sự an lạc. Ngay trong hiện tại này, ngay trong hiện tại này, tâm chúng ta được an thì khi chết đi chúng ta mới được siêu. Ngay hiện tại này chúng ta có an thì chúng ta mới cầu cho người khác được siêu. Tất cả đều do cái tâm lực chí thành. Nếu chúng ta cầu nguyện cho vong linh được siêu thoát mà tâm ta không chí thành thì vong linh cũng không nhận được công đức phước báo. Và chính cái người cầu nguyện với tâm không chí thành cũng không có diệu dụng gì. Hơn nữa, trong kinh Địa Tạng thì Đức Phật dạy rằng khi mà hồi hướng công đức cho người chết thì vong linh hưởng được bao nhiêu phần? Quý vị nhớ không? À, nhớ rồi. Với điều kiện là tâm phải chí thành thì cái người cầu nguyện mới có diệu dụng, và hồi hướng cho vong linh mới nhận được ngay. Nếu vong linh ở cảnh giới địa ngục Atula và Beta, tức là ngạ quỷ, đã có cảm ứng nhận được ngay cái công đức phước báo hồi hướng của chúng ta. Còn nếu, lặp lại, nếu là sanh vào cõi người và xuất sanh thì không có cảm ứng, vong linh không nhận được công đức phước báo. Do vậy, chúng ta không nên chờ đợi khi mình chết rồi người thân của mình hồi hướng cho mình. Vì bằng cái sự nhiếp tâm, chí thành, niệm Phật hay làm các công đức hồi hướng cho vong linh, chúng ta chỉ hưởng được có 1/7 công đức mà thôi. Trong Pali thì gọi là hưởng được 1/16, 1/16 công đức của người hồi hướng. Như vậy thì có bao nhiêu? Với điều kiện là người làm công đức phước báo để hồi hướng đó phải nhiệt tâm, phải chí thành, phải nhiếp tâm thanh tịnh mới có diệu dụng. Đức Phật dạy chúng ta hãy nỗ lực làm công đức cho chính mình, đừng đợi người khác hồi hướng. Vậy thì chúng ta phải làm sao cho ngay hiện tại chúng ta được an? Ngay hiện tại chúng ta được an thì khi chết đi chúng ta được nhẹ nhàng siêu thoát. Cái câu tiếp vị này là hỏi: nhưng con cũng nghe là có người còn ở địa ngục hàng mấy chục năm. Đúng như vậy. Có những vong linh khi rời bỏ thân xác rồi bị đọa vào cảnh giới địa ngục lâu, lâu lắm, lâu lắm. Không phải mấy chục năm mà trăm năm, ngàn năm ở địa ngục, trăm ngàn năm, vân vân. Cái số lượng không thể tính đếm được. Là vì sao? Đi theo cái nghiệp ác của mình mà đọa vào cảnh giới địa ngục, cực ác rồi vào địa ngục. Thành ra chúng ta hãy nhận thức cho rõ ràng, phải tin nhân quả để làm những gì thiết thực lợi ích cho mình. Mỗi ngày chúng ta đều có công đức, mỗi ngày chúng ta đều hướng về lời của Đức Phật dạy để nỗ lực tinh thần sống trong từng sát na, sống có ý nghĩa. Mong rằng quý vị luôn luôn tỉnh giác.
Xin chân thành cảm ơn Ni Sư đã chia sẻ những ý tưởng rất hay để hướng dẫn các Phật tử cách tiếp dẫn bằng các công đức khác. Và theo như sự hướng dẫn của Ni Sư, quý Phật tử hiện tiền cố gắng làm các công đức lành, nhất là tu tập để đạt được những hiệu quả nhiều nhất. Chứ để khi chết rồi người khác làm mình hưởng rất là ít. Và có nhiều khi người thân mình không chịu làm nữa thì chắc chắn là mình ngồi đó mình chờ mỏi cổ luôn. Cho nên hiện tại quý vị cố gắng lo làm. Và người mà đã đọa vào địa ngục rồi khó thoát ra lắm. Trong kinh thường hay dạy rằng là nghiệp phải chịu hành phạt nghiệp quả cho đến khi nào nghiệp quả tiêu mòn. Vì vậy thời gian đọa địa ngục vô hạn định. Do đó Đức Phật dạy toàn thể chư Phật tử nên đừng có làm điều ác. Và Đức Phật cũng dạy rằng những ai mà đã quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng rồi thì sẽ tránh được 3 đường ác là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Do đó tất cả toàn thể chư Phật tử, chúng ta là những người con ruột của Đức Phật,
chắc chắn là thoát khỏi địa ngục rồi, phải không? A Di Đà Phật. Và câu hỏi kế tiếp, vì sao người niệm Phật đạt tới kết quả chữa trị được hết những bệnh nan y? Niệm Phật cầu siêu cho người chết được vãng sanh, nếu áp dụng niệm Phật để cầu siêu cho con bò, con trâu, con cá, con heo, gà, vịt chết có được vãng sanh không? Xin kính cung thỉnh sư cô giảng sư Thích Nữ Tịnh Vân chia sẻ.
Câu hỏi thì chúng ta biết là niệm Phật, hoặc là khi mà chúng ta bắt đầu làm một công việc gì thì từ khi mà nó, từ khi sơ khởi bắt đầu cho đến khi kết thúc thì nó qua những cái giai đoạn như sau. Thứ nhất là chúng ta phải có niềm tin. Sau khi mà chúng ta tin tưởng rồi thì bằng cái đức tin của mình và qua cái sự hiểu biết và chọn lọc thì chúng ta mới có thể tăng trưởng cái niềm tin của mình, đó là đúng hay sai. Bước thứ nhất là hiểu và biết để mà tin tưởng. Cái thứ hai, sau khi mà chọn được cho mình một cái lòng tin chân chánh và dựa vào cái lòng tin đó, phải có cái sự liên tục, không dừng nghỉ, không gián đoạn. Giai đoạn đó gọi là giai đoạn tinh tấn. Giai đoạn kế nữa là khi mà chúng ta đã có niềm tin, có cái sự tinh tấn thì chúng ta phải làm thế nào để mà chú tâm vào. Nhờ cái định lực này mà chúng ta đạt được cái kết quả gọi là cái sự gia trì của Đức Phật, hoặc là kết quả là tai qua nạn khỏi. Do chú tâm như vậy cho nên là chúng ta vượt qua những cái khó khăn, đó là vượt qua những cái tâm bất loạn. Chúng ta biết là con người đau thì cái thân nó đau, nhưng mà tâm của chúng ta phải làm như thế nào để đừng có khổ. Nếu như hoàn thêm cái khổ vào nữa thì nhiều khi bệnh nhẹ mà nó thành ra bệnh nặng. Cho nên vấn đề nan y là vấn đề khó chữa trị. Cái tâm lý của người bệnh là phải cởi mở, tin sâu vào cái sự gia trì của Đức Phật, tin sâu vào cái nguyện lực của chúng ta. Ví dụ như chúng ta cứ thử nghe con mình nó kêu mẹ, một tiếng chúng ta có thể không nghe, mẹ, mẹ, thì tất nhiên là người mẹ phải nghe thôi. Và nếu như tiếng niệm Phật của chúng ta mà liên tục, đều đặn, bình tĩnh, tin tưởng thì nhất định là chúng ta sẽ vượt qua khó khăn. Niệm Phật để cầu được vãng sanh thì những con thú vật có được vãng sanh hay không? Chúng ta là những người Phật tử, là con Phật, chúng ta đã từng nghe Đức Phật dạy, chúng ta đã từng được các bậc thầy dạy dỗ và nói cầu siêu thì nhất định vãng sanh. Chúng ta tin vào điều đó. Và còn những con thú vật thì như thế nào? Thì chúng ta cũng biết là thú vật nó giống cái gì ở con người và nó khác cái gì ở con người. Nó cũng có những cái giác quan như là mắt, nó cũng vẫn có thể thấy. Nó biết đâu là chủ nó và đâu là người lạ để mà nó sủa. Nó biết phân biệt đâu là chủ, đâu là khách. Tai nó cũng có thể nghe tiếng khi mà chúng ta đặt tên cho nó, kêu nó ăn cơm hay là đi tắm vân vân. Nó cũng có thể ngửi được mùi, đâu là mùi tanh hôi, đâu là mùi thức ăn vân vân. Lưỡi nó cũng có thể biết được vị ngon, vị dở, khi đau ốm hay là khi vui mừng như thế nào, nó cũng vẫn ăn uống bình thường. Chỉ có khác với lại con người là nó không có âm thanh, nó không có tiếng nói. Thì tùy theo loài thú vật mà khi mà nó chung sống với chúng ta, nó sống trong cái môi trường như thế nào. Nếu như mà người chủ của nó là những người hiền lành, biết tụng kinh, tụng kệ, thì thú vật đó với cái hàng ngày tụng kinh, tụng kệ như vậy, nó cũng có thể biết tụng kinh. Ví dụ như ở chùa, chúng tôi ở tại Thiền Viện Vạn Hạnh bên chỗ Sư Trí Hải, có những con chó rất là biết tu. Cứ mỗi lần mà nghe lắc chuông, nghe tán tụng thì nó rất là nằm im, và mỗi lần lắc cái chuông lên để mà tán lư hương xạ nhiệt hay là dương chi tình thủy vân vân thì nó cũng gâu gâu lên, cho đến khi nào mà mình ngưng là nó cũng biết là ngưng, nó tán cũng rất là hay. Và mỗi khi chúng ta kệ niệm Phật, đáp Nam Mô A Di Đà Phật, nó cũng đáp theo Nam Mô A Di Đà Phật. Thì chúng ta biết là hàng ngày sống như vậy, với tập khí như vậy, thì con chó của chúng ta huân những cái đức tính của những người tu hành, và cộng thêm cái sự gia trì che chở của những nhà tu, thì nó cảm thấy rất là yên ổn, và nhất định thì nó cũng vãng sanh thôi, chứ không phải là không vãng sanh. Nhưng như vậy thì tùy theo cái trường hợp, nếu như cái người chủ chuyên làm những nghề đồ tể hay là độc ác thì tất nhiên là những con chó đó là những con vật xấu số. A Di Đà Phật. Tôi đã trả lời xong câu hỏi vừa qua.
Xin trân trọng cảm ơn sư cô giảng sư Tịnh Vân đã chia sẻ với tất cả toàn thể đại chúng chúng ta. Câu hỏi là niệm Phật sẽ là có thể giúp cho người mất được vãng sinh, và niệm Phật cũng có thể làm cho các thú vật có thể vãng sinh được. Thì ở đây gửi cho chúng tôi nhớ là một câu chuyện đã xảy ra mà chúng tôi đã chứng kiến được. Và thầy của chúng tôi là Ni Sư Diệu Liên, đã viên tịch cách nay 20 năm. Nhưng Ni Sư có một cảm tính rất đặc biệt, là có thể cảm nhận được khi trong gia đình của quý vị có xảy ra những cái chuyện bất bình thường. Ví dụ như trong gia đình đang rất là yên ấm, vợ chồng tự nhiên xích mích lẫn nhau và sanh những cái tâm xấu làm cho mất hạnh phúc gia đình. Hoặc là con cái đang hiếu thảo, tự động nó mất sự hiếu thảo. Hoặc là gia đình đang yên ấm thì trở nên xung đột cãi vã. Thì trường hợp này xảy ra ở một Phật tử. Cô này có một người chồng rất là yêu thương cô, chiều chuộng cô và làm cho gia đình rất là hạnh phúc. Nhưng một hôm tự nhiên ông xã cô khởi tâm uống rượu. Uống rượu say xỉn về đã chửi vợ mắng con, làm cho cô rất là buồn. Hồi nào giờ không có xảy ra chuyện này. Cô mới đi đến gặp thầy của chúng tôi là Ni Sư Diệu Liên. Ni Sư kêu rót ly nước lên lại đây. Cô ấy rót ly nước đến, Ni Sư mới nhìn vào trong ly nước, nói rằng tôi thấy có gia đình cô có liên hệ đến một con cát tay tượng lớn lắm. Thì cô nói, cô giật mình, cô nói dạ có, con cát tay tượng ở trong gia đình con á, con nuôi từ nay 20 năm rồi, nó lớn lắm và nó có, rồi cách nay một tháng thì nó bị bệnh và nó chết đi, vì nuôi nó lâu quá cho nên con không có làm thịt nó ăn mà con chôn nó rồi. Thì ni sư mới dạy rằng nên cầu siêu cho con cá tay tượng. Thì cô mới làm một cái lễ trai tăng cầu siêu luôn á, thiết một lễ trai tăng thỉnh 10 vị ni về để cầu siêu cho con cá tay tượng. Thì vừa làm lễ trai tăng xong, hướng tất cả các công đức về cho con cá tay tượng đó, thì cách 3 ngày sau, cổ mới dẫn
ông xã cô vô đảnh lễ ni sư. Thì cổ mới kể là câu chuyện như thế này, là sau khi cúng trai tăng xong rồi, chồng của cổ tự nhiên một hôm ngồi nằm chung với cổ, ngủ chung, thì nói rằng, nắm tay cổ, nói rằng, em ơi, anh xin lỗi em, anh bắt chước theo bạn bè nhậu nhẹt, anh thấy mấy người nhậu nhẹt, tướng tá xấu xí quá, làm những cái việc là không có đủ, mất tư cách. Vì vậy thôi, anh xin lỗi em, chắc anh đã làm em rất là buồn và đau khổ. Vậy từ nay về sau, anh sẽ không uống rượu nữa. Cổ mừng quá, cổ nắm tay ông xã. Cổ nói rằng, anh ơi, sư bà cứu mình đó anh ơi. Cái cổ mới kể lại câu chuyện sư bà dạy làm như thế nào thì hết. Thì hai ông bà mới sáng ra cùng nhau đi đâu vô đảnh lễ ni sư. Đó là cái câu chuyện như vậy. Chúng tôi tận mắt và thấy được, chứng kiến được cảnh đó. Vì vậy là chúng tôi thấy rằng cầu siêu thì chắc chắn là được siêu, kể cả các cái thú vật. Chúng tôi xin nêu câu hỏi kế tiếp. Là một Phật tử, ngoài việc đi chùa lại Phật tụng kinh, con cũng hay đi tu một ngày để việc tu hành ngày thêm tinh tấn. Nhưng bạch thầy, ngoài buổi lễ tụng kinh ở chùa lúc 19 giờ mỗi ngày, Phật tử chúng con có nhất thiết phải đi một chùa nhất định hay không? Nếu như một chùa nhỏ chỉ có một thầy coi sóc, trong khi chờ đợi bổ nhiệm thầy trụ trì, thì việc chùa mỏ có nên giao cho Phật tử làm không? Kính thỉnh ni sư giảng sư Như Ngọc chia sẻ câu hỏi này.
A Di Đà Phật. Lần đầu tiên tôi xin hân hoan kính mào mà kính mừng quý Phật tử trong hội chúng hôm nay rất là đông. Cho nên lần đầu tiên tôi cũng được ở trong cái hội chúng đông như thế này để chia sẻ cùng quý vị. Và tôi xin trả lời câu hỏi. Là người Phật tử thì quý vị làm tròn bổn phận của mình. Tại vì Đức Phật của Thế Tôn của chúng ta đã khẳng định rằng đệ tử của Đức Phật có bốn chúng. Nó tóm lại thì có hai, tại gia và xuất gia. Mà nếu nó rộng ra thì trường trong kinh nói là có bốn chúng đệ tử của Phật, tức là tỳ kheo, tỳ kheo ni và cận sự nam, cận sự nữ. Mà quý vị nêu lên câu hỏi ở đây là quý vị đã làm tròn bổn phận của mình hằng ngày đi lĩnh lễ Phật tụng kinh, làm tròn bổn phận của người Phật tử, còn thêm mỗi tháng về đây hai lần để cùng chung tu học với đại chúng thì cái điều rất là hạnh phúc. Và tôi cũng xin tán thán công đức của những vị có cái hoàn cảnh như thế này. Và tôi xin nói là quý vị nói là mỗi tối là 7 giờ đến mỗi ngày đến chùa tụng kinh, bởi vì có thể đi một chùa hay là đi nhiều chùa. Cái vấn đề này cũng tùy theo hoàn cảnh của quý vị và cũng tùy theo cái nhà của quý vị ở gần chùa nào, thì việc tiện thì đi chùa đó. Có thể nhiều khi mình ở cái quận 4 nhưng mà mình lại đi làm việc ở quận 7 chẳng hạn, thì sẵn mình vô quận 7 mình tụng kinh cũng được, chứ không nhất thiết là đi một chùa. Lỡ về quận 4 không kịp thời gian tụng kinh thì sao? Thì bỏ một thời kinh. Đó là cái vấn đề tụng kinh, không nhất thiết là mình phải đi một chùa. Đi một chùa là mình có để ở một nơi, mình không có di chuyển, mình đi đâu làm việc, hoặc giả là mình có công chuyện mình đi đâu đi đó. Thì là mình, nếu mình về cái trụ xứ mà một chùa mình tụng hàng ngày, mà không nhất thiết thời lễ, ở trên chùa thì có cái thời lễ nhất định. Có chùa thì tụng 6 giờ tối, có chùa tụng 5 giờ, có chùa tụng 7 giờ. Thì nếu trường hợp mà mình đi không tranh thủ thời gian về kịp tụng trong cái chùa mình đi thường thường, thì mình có thể ghé vào chùa khác mình tụng cũng được, không sao. Đó là cái ý chia sẻ của tôi. Và thứ hai nữa là như vậy, nói là cái chùa mà có một thầy ở chùa thôi, tức cái chùa đơn chiếc á, thì cái vị thầy đó là đại diện cho cái chùa đó, thì Phật tử phụ lực cùng quý thầy để mà tụng niệm. Thì cái đó khi nào mà thầy ở nhà thì ở chùa thì thầy chịu trách nhiệm hành lễ, đứng ra chủ lễ hành lễ, quý vị chỉ là những vị tùy tùng theo, tùy thuận theo. Còn nếu trường hợp như quý vị mà thầy đã đi vắng thì quý vị có thể là thay thầy tụng kinh cũng được, chứ chẳng lẽ để chùa vắng, phải không? Thì do đó cho nên cái này cũng tùy thôi. Đây là đối với cái giáo lý của Đức Phật của chúng ta thì tùy duyên, không phải cứng ngắc là ta phải làm vậy thì đúng như vậy. Tùy duyên mà bất biến, tức là làm sao mà đừng có biến cái chất của mình là người Phật tử thôi. Cái vai trò của người Phật tử là hộ trì Tam Bảo, phải không? Hộ trì chánh pháp. Mà vai trò của người xuất gia đó là duy trì chánh pháp. Tức là chúng ta là hai hoặc là bốn chúng đệ tử của Phật đều có một cái vai trò quan trọng đối với trong ngôi nhà Phật pháp, và đối trong cái sự mà duy trì chánh pháp và hoằng hóa chánh pháp. Không chỉ những người mà xuất gia hoằng hóa chánh pháp không, những người Phật tử mà tu cho nó đàng hoàng vững vàng, thân tâm được thanh tịnh và mà tam nghiệp được thanh tịnh, thì mình có thể chia sẻ cho những bạn đồng tu. Trước nhất là mình Phật hóa gia đình, tức là mình làm cho gia đình mình, tất cả những người trong gia đình đều biết Phật pháp, đế quy Tam Bảo, biết hướng về Phật để làm việc lành việc tốt, công phu công quả bòn mót phước lành. Nhưng mà trong khi tụng kinh á, quý vị nên nhớ rằng tụng kinh, niệm Phật, trì chú đều có cái mục đích đưa đến cái sự an lạc của thân tâm. Tại vì Đức Phật của chúng ta ra đời là vì mục đích là đem sự an lạc cho mọi người và muôn loài. Cái mục đích chính như vậy, sở dĩ là Đức Phật khẳng định vị trí của Ngài là vị đạo, đạo sư, phải không? Là một vị người dẫn đường. Hay là một vị lương y, mà một vị lương y đại tài luôn, tức là biết được tâm bệnh của chúng sinh. Vị bác sĩ ở thế gian thì trị cái thân bệnh, và Đức Phật chúng ta thì trị tâm bệnh. Nhưng mà cái điều cần yếu nhất là chúng ta phải biết bệnh của chúng ta, ta phải nhận cho ra cái bệnh của mình. Chứ mình không biết bệnh, mình uống nhầm thuốc thì cũng không có đưa đến kết quả lành bệnh được. Do đó cho nên tất cả pháp môn của Đức Phật đưa ra, tức là Phật cũng có nói như vậy, trong kinh cái này Phật nói tất cả pháp điều trị tất cả tâm bệnh của chúng sinh. Nếu tất cả chúng sinh không có tâm bệnh thì Phật không cần có cho thuốc pháp để làm gì, đúng không? Ví dụ như tất cả mọi người không bệnh có cần uống thuốc không? Không. Nếu mình bệnh mình uống thuốc thì người ta cho mình gì? Không bệnh mà uống thuốc thì cho là gì? Hả? Thì do đó cho nên mình có bệnh thì phải mới nhận ra bệnh, mình uống thuốc. Thì tất cả pháp môn của Đức Phật đều là một cái liều thuốc trị bệnh cho chúng ta. Do đó cho nên ta cũng tùy duyên, tùy hợp với, ta thích hợp một cái hoàn cảnh nào, có duyên với một pháp môn nào thì chúng ta cứ đi tới một đường để chúng ta đi đến kết quả thân tâm an lạc, hạnh phúc cho tự thân và gia đình. Mà điều thứ nhất, mà điều quan trọng nhất là tu pháp môn nào cũng được hết, nhưng mà ta phải có sự an lạc từng giây từng phút. Không phải quý vị an lạc trong một ngày, an lạc hôm nay, mà an lạc 30 ngày hoặc là 365 ngày trong một năm. Hay nói gọn lại là từng giây từng phút an lạc thân tâm. Chúc quý vị được nhiều sức khỏe và được nhiều an lạc trong cuộc sống.
Xin kính chân thành cảm ơn ni sư đã chia sẻ những kinh nghiệm và hướng cho Phật tử biết khi mình quy y trở thành người Phật tử rồi thì có thể đi chùa nào cũng được. Chùa có như gần gũi nhà mình đi cũng được, hay là chùa có tổ chức khóa tu thì mình cũng có thể tham gia để mình có thể có cơ hội để kết duyên thêm những người bạn lữ của mình. Nói như là hội trường ở đây quý vị tham dự, quý vị có rất là nhiều bạn và có một tinh thần tu học trợ duyên cho sức tu học của mình, và quý vị cũng có thể thay thế các thầy để tụng kinh hay là làm những vật sự ở trong chùa. Xin ca chân thành cảm ơn ni sư. Và câu hỏi kế tiếp: thưa thầy, Phật tử chúng con nói chung và Phật tử nữ nói riêng có một thắc mắc xin được hỏi thầy. Người phụ nữ mỗi tháng họ đều có bệnh phụ nữ, hàng ngày
con tu học theo pháp môn niệm Phật trong những ngày bệnh ấy, và những ngày đó nếu con niệm Phật thì có bị xem là có tội không? Trước nhất chúng tôi xin chia sẻ quan niệm về dơ sạch của thế gian. Quý vị biết ở bên Ấn Độ, họ nướng khoai lang và họ làm một cái loại bánh được nướng bằng phân bò theo truyền thống Ấn Độ. Một ngày nào rảnh chúng tôi sẽ làm bánh này và mời quý vị đến dùng thử. Quý vị có dám dùng không? Không đến là mất phần ăn đó. Và người ta ở các phụ nữ Ấn Độ, họ dùng phân bò trét lên tóc đó quý vị, để làm cho chân tóc nó chắc, không có bị rụng tóc, và làm cho tóc nó bớt đen đi. Còn ngoài ra các phụ nữ khác họ cũng đi lụm phân bò, họ đội lên trên đầu, họ mang về rồi họ trộn với rơm, họ phơi khô làm than để nướng bánh. Và cũng có các người công nhân hốt rác, họ hốt rác rồi họ cũng bỏ vô trong cái kia rồi họ cũng đội lên đầu, họ bưng ra xe và họ đổ vào xe rác. Còn ở bên Ấn Độ có một cái lễ gọi là lễ Holi Festival, là lễ thánh, thường xảy ra vào tháng 3 hàng năm. Lễ, trong cái lễ Holi này thì tất cả những người dân Ấn Độ theo đạo Hindu, họ chơi lễ này thì người già, lớn tuổi hay là trẻ tuổi cũng đều họ tham dự lễ này. Thì họ đi, bà con họ thăm viếng với nhau. Và họ dùng bột màu á, màu thì chúng tôi thấy là có màu xanh, màu đỏ, màu vàng. Họ trét lên mặt, lên mày, lên đầu. Và họ bắt đầu họ dùng nước họ đổ lên từng xô hoặc là ca, hoặc là có khi họ dù chơi bằng vòi nước nữa, họ lấy vòi nước họ xịt. Thì quý vị biết là phẩm màu mà nó trét lên mình mày trên đầu mặt mày rồi thì xịt nước vào thì nó sẽ chảy cái màu nó xuống hết quần áo, thấy rất là dơ, mặt mày tèm lem hết. Rồi họ cho đây là một cái lễ gọi là tỏ tình cảm đối với người thân thương và làm cho mình được cái tâm hồn được trẻ trung ra, nghĩa là còn chơi giỡn với nhau. Và họ cũng nghĩ rằng trong cái lễ này các cái phẩm màu á tượng trưng cho những cái bông hoa trăm hoa đua nở, muôn màu muôn sắc, tượng trưng cho, biểu hiện cho tương lai tươi sáng tốt đẹp như những bông hoa xinh đẹp. Và chúng tôi thấy cái lễ này, vào cái ngày lễ này là chúng tôi rất sợ, đi ra đường là họ dùng nước hoặc là dùng phẩm màu họ chọi vào trong quần áo của mình. Mà ai mà tham dự cái lễ chơi này thì quần áo cái ngày đó chắc phải bỏ thôi, vì phẩm màu á có khi giặt không ra cái gì. Thì chúng tôi coi cái lễ này như là lễ dơ, như là dirty festival. Đó là tùy theo cái quan niệm dơ sạch của từng người, họ cho cái lễ này là lễ thánh của họ. Còn vấn đề đi du lịch, nếu mà du lịch về lịch, du lịch lịch sử, du lịch tâm linh, du lịch văn hóa hay là du lịch xanh, thì nếu qua Ấn Độ là sẽ bị nhiều thất vọng. Vì ở nơi đất Ấn Độ quý vị thay biết rằng rất là nóng, và họ chủ trương là bất bạo động, họ không ít ăn thịt lắm. Vì vậy bò, chó, khỉ, chim đi đầy đường đầy xá hết. Và dĩ nhiên là chúng thải ra những cái chất dơ của chúng đầy trên khắp nẻo đường. Trời nắng nóng lên thì các cái chất đó nó khô đi và nó bốc thành bụi. Nếu mà ai mà kỹ lưỡng chút đi qua đó thì chắc chắn phải đeo khẩu trang. Mà nếu đeo khẩu trang mà đi du lịch, mà nguyên một tour du lịch khoảng 10 ngày, 15 ngày như vậy, thì quý vị về chắc chắn rằng là sẽ suy dinh dưỡng cơ thể vì thiếu dưỡng chất, cái bịch mỗi tối ngày. Còn về phần nếu mà đi du lịch thuộc về du lịch tâm linh thì chúng ta đi đến thăm các thánh tính của Phật, thì đó là chúng ta sẽ cảm nhận được sự hạnh phúc vô cùng. Cũng thời là du lịch nhưng có hai cái cảm nhận khác nhau. Cái chuyện dơ sạch của thế gian, sự dơ sạch về thân, thì Đức Phật dạy mỗi con người chúng ta đều có 32 thân phận.
đó là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tủy, thận, tim, gan, phèo, lá lách, phổi, ruột, bao tử, vật thực chưa tiêu, phẫn, ốc, mật, đàm, mũ, máu, mỡ, mồ hôi, nước mắt, nước mỡ, nước miếng, nước mũi, nước ở khớp xương, nước tiểu. Tất cả 32 thân phần đó ai cũng có, chúng sinh nào cũng có, và kể nam nữ, già trẻ, bé lớn và giàu nghèo, sang hèn. Và Đức Phật luôn dạy chúng ta nên quán tưởng 32 thân phần này là bất tịnh. Thì như vậy thân thể ai cũng là bất tịnh cả, 32 thân phần này không có phân phần nào là thơm tho cả. Vì vậy các chị em phụ nữ chúng ta nếu có bị bệnh hàng tháng ấy, thì trong cái thời gian đó cơ thể chúng ta không được khỏe, và vì vậy càng cần phải nên niệm Phật nhiều hơn nữa để vượt lên những cái ngày tháng giờ rất khó chịu ấy. Và mong rằng tất cả chị em phụ nữ vượt lên mặc cảm dơ sạch ấy để càng ngày càng tinh tấn niệm Phật. Chẳng những niệm Phật mà cũng có thể lên chùa đảnh lễ Phật, tụng kinh, thắp hương. Kính chúc quý vị luôn luôn được thành công trong tu học và hanh thông trong cuộc sống. Câu hỏi kế tiếp: con thường hay niệm Phật nhưng chỉ niệm thầm, không nghe tiếng, vậy đúng hay sai? Khi gặp chuyện bất an hay lo sợ, con niệm Phật nhưng nhịp điệu nhanh, dồn dập, không giống như lúc đồng niệm Phật, vậy đúng hay sai? Con xin kính cung thỉnh ni trưởng giảng sư Tịnh Thường chia sẻ câu hỏi này.
À, thưa quý vị, niệm Phật đó, Đức Phật có dạy chúng ta là niệm Phật là coi như là chúng ta mượn một viên phèn để lóng nước, nước tâm chúng ta cho trong. Cho nên chúng ta niệm kiểu nào cũng được, tùy theo sức khỏe của chúng ta. Nếu như cái người có sức khỏe thì niệm lớn lên, còn cái người sức khỏe vừa vừa thì niệm vừa vừa, mà cái người đau tim hoặc là cái cổ nó hơi bé đi thì phải niệm thầm thôi. Niệm kiểu nào cũng công đức giống nhau hết. Vì Đức Phật có dặn chúng ta có khi là đi niệm, đứng niệm, ngồi niệm, có khi niệm ngoài chợ, có khi niệm ở giảng đường, có khi niệm trên chánh điện, có khi niệm trong công sở, tất cả thời đều niệm được hết. Niệm lớn, niệm nhỏ tùy sức khỏe. Nếu như có gì sức khỏe nó nhiều quá mà niệm nhỏ thì người ta khó chịu, cho nên phải niệm to lên. Có gì niệm nhỏ thì người ta buồn ngủ, cho nên người ta phải niệm lớn lên để người ta đánh tan con ma buồn ngủ đi. Còn có nhiều người ta tim nghẹt mà mình biểu người ta niệm lớn thì người ta đứng tim tới chết làm sao. Cho nên cái niệm lớn niệm nhỏ này được hết ráo, không có sao hết. Quý vị muốn niệm kiểu nào niệm, xin miễn mình nhất tâm và thành tâm niệm, điều công đức có rất lớn. Coi như mình nhất tâm niệm thì cái câu niệm Phật của mình là kể như câu nào cũng là câu chắc hết, không có câu ốp. Niệm thầm, niệm lớn, niệm nhỏ gì Phật cũng biết hết, đừng có sợ. Niệm nhỏ thì Phật không nghe, không biết có phước hay không. Đức Phật là có thần thông diệu dụng rồi. Ngày mình vừa khởi tâm niệm là Đức Phật đã có mặt ở trong phòng tâm của mình. Đức Phật có mặt ở nơi nhà mình liền. Đừng có sợ chuyện đó. Còn nếu như mà khi mà mình gặp cái hoàn cảnh bất an, nó bức xúc mình quá, nó làm cho mình gấp rút, hãi hùng, sợ sệt quá, thì lúc đó mình không có niệm Phật chậm rãi, bình tĩnh được, thì lúc đó hẳn nhiên là quý vị niệm nó bị sao động, niệm nó nhanh chứ không có thể niệm mà nó tới tới được. Thì lúc này quý vị niệm nó coi như là nó không, cái câu niệm Phật nó không có được sâu sắc, nó không có được đè sát xuống, coi như là hơi lép lép đó. Cái câu niệm Phật này cũng có phước, nó không có trật. Cái khi thí dụ mình đi rừng, mình đang bị cọp rượt mình, thì làm sao biểu niệm bình tĩnh, niệm chậm rãi được. Cho nên lúc đó mình vừa chạy vừa niệm, hay là mình gặp cái hoàn cảnh gì bức xúc quá, mình đang buôn bán mà mình gặp ai chọc mình nổi sân lên, thì mình muốn cho lấn át cái cảnh sân bên ngoài, thì mình niệm Nam Mô Di Đà Phật, mình đang cầm cái chổi mình muốn lộn, mà mình niệm Nam Mô Di Phật thì nó cũng dừng lại cái động tác mình muốn cãi người ta. Niệm lúc này thì cũng có phước, nhưng mà cái phước nó ốm yếu, nó không có được công đức thù thắng như cái khi mình bình tĩnh, không có hoàn cảnh gì hết, mình khỏe khoắn, mình ngồi mình niệm thì câu nào 10 câu nó chắc hết 10 câu, gọi là học chắc không à. Còn cái này coi như nó có học lép à, bởi vì cái hoàn cảnh nó tới đột xuất quá, nó làm cho mình bất an ổn quá à, đáng lẽ mình đang cãi lộn múa men mà mình ráng mình niệm Phật để nó đẩy đánh tan cái hoàn cảnh mạnh bên ngoài đi, cho nên lúc này mình niệm nó không có mà đàng hoàng đâu, niệm hỗn hển, hơi thở cũng hỗn hển, mà câu niệm Phật cũng ba sồn ba sực à, chứ nó không có câu nào chính hết á, niệm gọi là câu sống không à. À, cho nên cái phước nó không có mập. Còn mình bình tĩnh mình niệm thì câu nào cũng cái phước, cái công đức nó cũng mập hết. À, thành ra cái khi quý vị đừng có sợ là niệm nhỏ vậy không biết cái phước nó có lớn không. Cái phước vẫn lớn, miễn mình thành tâm thôi. Thành ra tùy sức khỏe, tùy hoàn cảnh. Nếu như mình ngồi ở ngoài chợ búa buôn bán thì mình phải niệm thầm thôi. Còn cái môi trường đó là đông người, mình không thể niệm Phật lớn được, làm ồn người khác. Cho nên mình tu là mình tu, chứ đâu phải mình quậy hết mấy người kia, ta không có tu hết, biết đâu ta đang niệm Chúa, mình niệm Phật rồi nó áp cái tiếng Chúa người ta trong lòng, rồi mất cảm tình. Cho nên mình tu, mình cứ tu trong tâm mình thôi, lúc đó mình niệm nhỏ, không có sợ Phật cũng nghe, đừng có sợ Phật không nghe, Phật có thần thông diệu dụng mà. Mình khởi cái tâm lành thì Phật cũng thấy, mà khởi tâm dữ Phật cũng thấy. Cho nên vừa nhớ Di Đà Phật là Phật tới nhà tâm mình rồi. Không á, cho nên niệm lớn niệm nhỏ gì cũng được hết, đừng có sợ niệm nhỏ Phật không nghe, đừng sợ. À, Phật tức tâm là Phật mà, Phật ở trong lòng chứ đâu mà sợ Phật không nghe. À, vậy thôi chứ không có gì ha.
Xin chân thành cảm ơn Ni Trưởng đã cho Phật tử cách niệm Phật bằng tâm, niệm nhanh mau chậm hay là lớn nhỏ gì cũng được, đều có công đức hết nếu chúng ta có thành tâm.